Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Minh Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 7, 2020. Tại Hội nghị về chính sách an ninh khu vực ASEAN lần thứ 17, căng thẳng ở Biển Đông được nêu bật như thách thức hàng đầu đối với an ninh thế giới. Hoa Kỳ chính thức khởi động thủ tục rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Nước Đức đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Berlin muốn tập trung thúc đẩy cải cách quy chế nhập cư tiếp nhận người tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Pháp Thổ, vì sao khối NATO im lặng. Mục theo dòng thời sự, Biển Đông, kênh Ba Sĩ, điểm nóng mới cho cạnh tranh Trung Mỹ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hội nghị về chính sách an ninh khu vực ASEAN lần thứ 17 đã được tổ chức. Các hoạt động tại hội nghị diễn ra qua mạng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cùng với vấn đề đại dịch, các căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt là các hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng, bị chỉ đích danh như là yếu tố chủ yếu đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Hội nghị về chính sách an ninh khu vực hay Diễn đàn khu vực ASEAN về chính sách an ninh lần thứ 17, gọi tắt là ASPC, chuyên về hợp tác quốc phòng, được thành lập năm 2004 trong khuôn khổ diễn đàn ARF. Tham dự diễn đàn khu vực ASEAN về chính sách an ninh năm nay có đại diện của 26 quốc gia, bao gồm 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác. Việt Nam là quốc gia chủ trì diễn đàn năm nay. Báo chí trong nước dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, chủ trì hội nghị nhấn mạnh, xin trích, an ninh mạng, an ninh bán đảo Triều Tiên, an ninh biển, trong đó an ninh Biển Đông đang là điểm nóng trong khu vực. Đại diện phái đoàn Nhật Bản, ông Nishida Yasunori, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách đối ngoại thì cho rằng những thay đổi hiện trạng một cách đơn phương là không thể chấp nhận được, gây ảnh hưởng đến những nỗ lực hợp tác của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các hoạt động quân sự hóa quy mô lớn của Trung Quốc tại Biển Đông trong những năm gần đây là đối tượng chỉ trích gián tiếp, cũng như hàng loạt các hành động khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại nhiều khu vực tranh chấp ở Biển Đông như tiến hành tập trận, đặt tên cho đơn vị hành chính mới hay đưa tàu thuyền xâm nhập gây hấn tại khu vực đặc quyền kinh tế của nhiều nước láng giềng. Về phần mình, đại diện của Liên hiệp châu Âu, ông Guillaume Decaux, quan chức của cơ quan đối ngoại Liên Âu đã kêu gọi các bên không sử dụng vũ lực và tránh các hành động gây gia tăng căng thẳng khu vực. Liên hiệp châu Âu cũng ủng hộ quan điểm của khối ASEAN về thiết lập một trật tự dựa trên luật pháp, cũng như quản trị biển dựa trên luật pháp quốc tế. Đây là cách duy nhất để duy trì lòng tin và sự đồng thuận, lời lẽ trong biên văn. Cũng liên quan đến diễn đàn khu vực ASEAN, ngày hôm qua Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến các quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng, với sự tham gia của 8 quốc gia khác ngoài ASEAN, bao gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ cùng New Zealand. Biển Đông cũng là một trong các hồ sơ nổi bật tại hội nghị này. Hai hội nghị mở rộng của khối ASEAN về an ninh diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tiến hành tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 7. Hoạt động bị Việt Nam, Philippines và Hoa Kỳ lên án là gây thêm bất ổn cho tình hình khu vực. Vẫn tại Biển Đông, theo tin từ dự án Đại sử ký Biển Đông ngày hôm nay, hai tàu hải cảnh Trung Quốc từ vài ngày qua đang tiến gần các giàn khoan của Việt Nam ở mỏ Lan Tây tại lô 06.1. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc vào sát các công trình của Việt Nam, chỉ cách có 1 đến 2 hải lý. Thụy My cho biết cụ thể.
Tàu hải cảnh mang số hiệu 5402 từ Tam Á đến Đá Su Bi và sáng 4 tháng 7 lao về phía giàn khoan khai thác mỏ khí đốt Lan Tây với tốc độ cao. Có lúc tàu này chỉ cách giàn Lan Tây có 1,3 hải lý. Đây là giàn khoan hoạt động ổn định từ nhiều năm qua của Việt Nam. Đến ngày 6 tháng 7, tàu này tiến gần một giếng thuộc mỏ Phong Lan Dại cách khoảng 2,5 hải lý. Đây là giếng mà Rosneft Việt Nam khoan thăm dò vào năm ngoái trong bối cảnh bị Hải Chương Địa Chất 8 cùng với các tàu hải cảnh và cả ơn tạc cơ của Trung Quốc đe dọa. Cũng theo nguồn tin trên, lẽ ra Rosneft khoan thẩm lượng vào tháng 6 năm nay, nhưng Bắc Kinh gây áp lực nên chưa thể tiến hành. Trước đó vào cuối tháng 6, một tàu hải cảnh khác mang số hiệu 5403 cũng đã tiếp cận lô 06.1 của Việt Nam, nhưng di chuyển rất chậm trong khu vực các mỏ khí. Tàu này quanh quẩn gần hai giếng thuộc mỏ Lan Đỏ, chỉ cách 1 đến 2 hải lý và từ ngày 5 tháng 7 đã đến đá Subi. Trong khi đó, hôm qua lực lượng tuần chuyên Ấn Độ và Indonesia đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm bảo vệ an toàn an ninh hàng hải trong khuôn khổ tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương với bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trên biển. Indonesia và Ấn Độ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 26 tháng 5, Indonesia đã đệ trình công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, tuy Indonesia không yêu sách chủ quyền Biển Đông.
Về quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc, ngày 6 tháng 7, chính phủ Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc tại khu vực tranh chấp biên giới ở Ladakh đã bắt đầu rút. Căng thẳng dường như đã giảm bớt. Tuy nhiên, theo thông tín viên của AFP Sebastian Fassi từ New Delhi ngày hôm nay, thì cần phải tiếp tục theo dõi để có thể khẳng định tình hình đã thực sự lắng dịu hay không. Quân đội Ấn Độ khẳng định 300 lính Trung Quốc rút khỏi địa điểm tranh chấp 1,5 cây số, lều trại và một số cơ sở tại chỗ bắt đầu được dỡ bỏ. Việc rút quân được thông báo diễn ra 3 ngày sau chuyến công du của Thủ tướng Ấn đến vùng biên giới. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh sáng nay không cho thấy có bất cứ một động thái rút quân nào ở điểm tranh chấp. Ngược lại, phía Trung Quốc đã triển khai một lực lượng hùng hậu tại khu vực biên giới ở Himalaya với khoảng 10 đến 12.000 binh sĩ ngay gần biên giới và huy động khoảng 40 máy bay sẵn sàng chiến đấu. Phía Ấn Độ cũng huy động lực lượng tương tự. Như vậy, cho dù có việc rút một số nhóm nhỏ binh sĩ tại địa điểm tranh chấp để tránh đụng độ, quân đội hai bên vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày hôm qua tuyên bố giới hạn nhập cảnh đối với một số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vì Bắc Kinh liên tục ngăn cấm các nhà ngoại giao, nhà báo và khách du lịch Trung Quốc đến khu vực Tây Tạng.
Trong thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ coi đây là sự vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ quyền tự trị đúng mực của người Tây Tạng và tôn trọng các quyền căn bản của họ. Thông cáo viết, Hoa Kỳ tìm kiếm sự đối xử công bằng, minh bạch, nhưng Bắc Kinh cản trở một cách có hệ thống việc đi đến khu tự trị Tây Tạng. Việc tiếp cận này là quan trọng đối với sự ổn định khu vực, cho Trung Quốc vi phạm các quyền của dân địa phương để mặt môi trường là đầu nguồn các con sông bị suy thoái. Washington cũng khẳng định cần phải bảo tồn bản sắc, tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của người Tây Tạng. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định không chấp nhận sự can thiệp của người nước ngoài vào Tây Tạng và đòi hỏi Hoa Kỳ không nên tiếp tục có thái độ tương tự. Cho đến nay, đã có khoảng 150 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối ý đồ của Trung Quốc đồng hóa dân tộc mình. Không chỉ có người Tây Tạng, hôm qua, những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong đã đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế mở điều tra về các tội ác của Trung Quốc mà theo họ là tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Tập thể này đã chuyển giao cho tòa án ở La Hay các bằng chứng về việc Trung Quốc buộc triệt sản phụ nữ và tống giam 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại cải tạo.
Về tình hình Hồng Kông, một tuần sau khi luật an ninh quốc gia về Hồng Kông có hiệu lực, hôm nay, chính quyền Bắc Kinh đã tổ chức khai trương văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu. Như vậy, lần đầu tiên các nhân viên tình báo Trung Quốc có thể chính thức hoạt động tại đặc khu hành chính.
Việc khai trương rầm rộ nhằm chứng tỏ quyền kiểm soát của Bắc Kinh ngày càng lớn rộng tại Hồng Kông. Địa điểm của văn phòng cũng rất ý nghĩa, đặt tại một khách sạn nhìn ra công viên Victoria, nơi tập hợp truyền thống từ nhiều năm qua của người Hồng Kông để tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố đây là thời điểm lịch sử. Theo bà, cơ quan tình báo Trung Quốc sẽ là đối tác quan trọng để duy trì an ninh. Cho đến trước khi ra luật này, chỉ có cảnh sát và tư pháp Hồng Kông mới có toàn quyền hoạt động tại đặc khu. Tuy vai trò của văn phòng mới khai trương vẫn còn mơ hồ, nhưng việc Bắc Kinh bổ nhiệm ông Trịnh Nhạn Hùng làm trưởng văn phòng là dấu hiệu răn đe. Ông Trịnh là người cứng rắn, nổi tiếng trong vụ đàn áp cư dân làng Ô Khảm ở Quảng Đông giáp với Hồng Kông. Hai người phó của ông này là một sĩ quan an ninh và một quan chức tình báo cao cấp Trung Quốc. Trong lễ khai trương, Trịnh Nhạn Hùng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan của Hoa Lục tại Hồng Kông hiện nay, nhất là quân đội Trung Quốc đang đóng tại đặc khu. Trong một diễn biến khác, trên Facebook đã xuất hiện lời kêu gọi tuần hành tại Paris vào ngày thứ Bảy tới để ủng hộ người dân Hồng Kông và phản đối sự độc tài của Tập Cận Bình.
Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính thức khởi động việc rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.
Ông Trump thực hiện lời đe dọa hồi cuối tháng 5 vì cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chậm chạp trong việc đối phó đại dịch virus corona. Ông cáo buộc tổ chức này đã quá thiên vị Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch, và Tổng giám đốc Ghebreyesus thất bại trong việc cải cách. Liên Hiệp Quốc xác nhận đã nhận được thư của Washington. Phát ngôn viên Tổng thư ký Guterres nói rằng Hoa Kỳ, thành viên sáng lập Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 1948, cần đáp ứng hai điều kiện để rút ra, đó là tôn trọng thời hạn một năm và đóng góp đầy đủ. Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới với 400 triệu đô la một năm, đặc biệt phần đóng tự nguyện rất lớn, nhưng hiện đang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ đóng góp hầu như vừa đúng phần nghĩa vụ. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ dùng số tiền này cho y tế khẩn cấp và các nhu cầu khác mà ông gọi là xứng đáng hơn trên thế giới. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden khẳng định nếu đắc cử sẽ hủy bỏ quyết định của ông Donald Trump ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Theo quy định, đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, Mỹ mới chính thức không còn là thành viên Tổ chức Y tế Thế giới. Thế nên, nếu ông Biden trở thành tổng thống từ tháng Giêng năm 2021, thì có thể hủy bỏ quyết định trên. Trong một diễn biến khác, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tuần này sẽ đến Vũ Hán để điều tra về nguyên nhân xuất phát virus corona chủng mới.
Về đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ, trong vòng 24 giờ qua đã có hơn 1.100 người chết. Thế nhưng Tổng thống Mỹ vẫn muốn mở cửa lại các trường học bất chấp sự do dự của địa phương. Từ Washington, thông tin viên An Quốc Về giải thích.
Nous voulons que nos écoles ouvrent, qu'elles ouvrent rapidement à l'automne.
Tổng thống Mỹ tuyên bố, chúng tôi muốn là các trường học mở cửa, phải mở lại nhanh chóng vào mùa thu. Ông nói thêm là virus corona hiếm khi gây chết đối với trẻ em. Nhưng chính các chính quyền địa phương mới là bên ra quyết định mở cửa các cơ sở học đường. Nhiều bang hay quận lo lắng trước đà lây nhiễm của dịch bệnh, nhắm đến việc mở cửa lại từ từ hay giảng dạy từ xa vào mùa khai trường sắp tới. Tổng thống Mỹ lên án đó là những quyết định chính trị. Ông nói, chúng tôi không muốn người khác làm chính trị. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho họ trên bình diện chính trị nếu vẫn giữ trường học đóng cửa. Nhưng không thể có chuyện đó. Do vậy, chúng tôi phải gây áp lực đối với các thống đốc bang và với tất cả mọi người để mở cửa trường học. Điều này rất quan trọng cho đất nước, vì sự tốt đẹp cho các em học sinh và các bậc phụ huynh. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải gây áp lực tối đa để mở cửa trường học trở lại vào mùa thu. Trong sự cao hứng này, Tổng thống đã xem quyết định của trường đại học danh tiếng Harvard là nực cười khi sẽ cho áp dụng giảng dạy từ xa trong học kỳ thứ nhất. Ông phát biểu, tôi nghĩ là họ sẽ cảm thấy hổ thẹn.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Đại dịch COVID-19 nguy hiểm hơn so với nhiều người nghĩ. Tổng thống Brazil, người coi thường sự nguy hiểm của con virus corona nhất trong số các lãnh đạo thế giới, ngày hôm qua thông báo ông đã xét nghiệm dương tính với virus corona.
Vị Tổng thống 65 tuổi tuyên bố trên truyền hình là ông đã dùng hai loại thuốc hydroxychloroquine và thuốc kháng sinh azithromycin mà các bác sĩ cho và khẳng định đã cảm thấy khỏe. Ông còn tháo cả khẩu trang để cố chứng minh, gây bàng hoàng cho các nhà báo. Cho dù Brazil hiện đứng thứ nhì thế giới về số ca dương tính và số người chết vì virus corona nay đã lên đến trên 66.000, ông Bolsonaro vẫn luôn hạ thấp tác hại của con virus tại đất nước mình, chống lại các quy định giãn cách xã hội. Trong khi đó, tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới báo động đại dịch đang tăng nhanh. Chỉ trong cuối tuần qua đã có thêm 400.000 ca mới. Riêng tại châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, cho đến nay đã có trên 3 triệu người dương tính, trong đó phân nửa tại Brazil. Tại Chile, dù đã có trên 300.000 ca dương tính, nhưng hôm qua, chính quyền vẫn loan báo bắt đầu chở bỏ lệnh phong tỏa ban hành từ 47 ngày qua, với lý do tỷ lệ nhiễm mới đang giảm trần. Có đến 80% số bệnh nhân COVID-19 tập trung tại thủ đô và vùng phụ cận.
Ngày hôm nay, nước Đức chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng. Đối với Berlin, trọng tâm của nhiệm kỳ này sẽ là cải cách các quy chế về tị nạn nhập cư. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, sau cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua với các đồng nhiệm châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ Đức khẳng định lập trường của Berlin là tiến hành nhiều cải cách quan trọng trong lĩnh vực này. vụ 180 thuyền nhân vượt địa Trung Hải phải đợi đến 10 ngày trên biển sau khi đội tàu nhân đạo Ocean Viking vớt lên trước khi được chính quyền Ý cho phép cập bến cách đây ít hôm, càng cho thấy Liên hiệp châu Âu phải khẩn trương có một chính sách tiếp nhận người tị nạn. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Vào mùa thu năm ngoái, chỉ có một vài nước đạt được đồng thuận về việc tiếp nhận những người tị nạn vượt biển Địa Trung Hải được cứu thoát. Hiện nay, theo ông Horst Seehofer, đã có 12 nước đồng ý. Bộ trưởng Nội vụ Đức muốn chấm dứt các thương lượng dai dẳng và tìm ra một giải pháp tổng thể. Theo đó, các quốc gia nào không muốn tiếp nhận nhập cư có thể đóng góp tài chính hoặc nhân lực cho việc thực thi một chính sách tiếp nhận người tị nạn chung của khối. Bộ trưởng Horst Seehofer nói, tôi hy vọng là các yêu cầu xin tị nạn được xem xét ngay tại đường biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu và việc hồi hương những người không được hưởng quy chế tị nạn sẽ được tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, điều thứ ba là cũng cần phải có một thể thức pháp lý cho phép những di dân vì lý do kinh tế có thể vào châu Âu mà không cần thông qua quy chế tị nạn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Trở lại nước Pháp, tân Thủ tướng Jean Castex ngày hôm nay trong buổi họp đầu tiên với Quốc hội cho biết ông có kế hoạch ngay trong tuần này sẽ đối thoại với các đối tác xã hội. Nội dung đối thoại đặc biệt tập trung vào hồ sơ cải cách hưu trí, một cuộc cải cách quan trọng trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Macron bị đại dịch COVID-19 cản trở trong nửa năm vừa qua. Tân Thủ tướng Castex cam kết sẽ có một sự thay đổi triệt để về phương pháp, cụ thể là chính phủ sẽ phối hợp mật thiết hơn với các tổ chức xã hội, đặc biệt là các nghiệp đoàn. Sau đây là phần tin bổ sung.
Ít nhất 55 người chết vì lũ lụt tại Nhật Bản. Nước Nhật hôm nay vẫn đang trong tình trạng báo động vì mưa lớn tại vùng núi Kifu và Nagano ở miền Trung, trong khi lụt lội và lở đất từ cuối tuần qua đã làm cho ít nhất 55 người thiệt mạng ở Kyushu. Con số này có nguy cơ tăng lên vì vẫn còn nhiều người bị mất tích. Khoảng 80.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai.
Hoa Kỳ cho rằng một thỏa thuận cân bằng với Bắc Triều Tiên là có thể. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Stephen Biegun, đang công du tại Hàn Quốc ngày hôm nay khẳng định Hoa Kỳ không tìm cách gặp gỡ các lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đặc sứ Mỹ phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên nhấn mạnh là Washington sẵn sàng nối lại thảo luận với Bình Nhưỡng bất kỳ lúc nào và sẵn sàng có những linh hoạt nhằm đạt được một thỏa thuận cân đối với Bắc Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là căng thẳng Pháp thổ, vì sao khối NATO lại im lặng?
Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Pháp thông báo tạm ngừng tham gia các chiến dịch quân sự trong khuôn khổ chương trình giám sát an ninh hàng hải Sea Guardian của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Paris phản đối thái độ im lặng của tổ chức quân sự này liên quan đến một sự cố hải quân giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Địa Trung Hải. Vì sao NATO lại im lặng? Bất chấp việc thông báo mở điều tra của NATO, hầu hết giới chuyên gia tại Pháp đều có chung một nhận định. Trong cuộc tranh cãi này, Paris rơi vào thế đơn độc. Sự việc một lần nữa xác nhận phát biểu của Tổng thống Macron khi ông cho rằng NATO trong trạng thái chết não. Những cuộc tranh cãi giữa hai nước thành viên Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt khối quân sự này trong thế khó xử, ít nhất cũng vì hai lý do. Thứ nhất, theo quan điểm của ông Harian de Suan, chuyên gia về quan hệ quốc tế và quốc phòng, nói với báo Le Figaro, NATO vẫn còn duy trì một tầm nhìn chiến lược cố hữu có từ khi mới thành lập năm 1949. Nước Nga vẫn luôn là đích ngắm đầu tiên, nên mục tiêu chính là đẩy Nga càng xa càng tốt. Do vậy, các hoạt động của NATO tại vùng Trung Đông được xem như là một sự nối dài của chiến lược chính, nghĩa là chiến đấu ở Trung Đông trước hết là để ngăn cản sự trở lại hay đà tiến của Nga trong khu vực, và cuộc chiến chống khủng bố chỉ là nhiệm vụ thứ yếu, là một con tốt quèn trong ván cờ chống Moscow. Xu hướng này càng được củng cố khi các nước Đông Âu gia nhập khối NATO và tầm nhìn luôn hướng về Đông. Trong vụ tàu chiến cục B của Pháp bị Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếu radar dẫn đường bắn khi đang thi hành nhiệm vụ của NATO trên biển Địa Trung Hải, những nước Đông Âu đó đã ngầm ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ để đánh đổi lấy việc thông qua những kế hoạch phòng thủ mới của khối mà đích ngắm chính vẫn là nước Nga. Thứ hai, vẫn theo chuyên gia Arian de Suan, NATO rất ghét đề cập đến đề tài Thổ Nhĩ Kỳ, một điều cấm kỵ chiến lược thật sự. Xuất phát từ chiến lược cố hữu trên, Bộ Quốc phòng Mỹ và NATO cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một mảng ghép chủ đạo. Chuyên gia Didier Billon, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược trên đài Euronews phân tích. Bởi vì NATO cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tuy đôi khi bướng bỉnh, thỉnh thoảng gây vấn đề, nhưng lại là một nước có một tầm quan trọng chiến lược hoàn toàn thiết yếu, là thành viên duy nhất trong khối NATO có văn hóa Hồi giáo, có một vị trí chiến lược có thể mở cửa đi sang Iran, Iraq, Syria và đối diện với vùng biển phía nam của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ thực sự có một tầm quan trọng đáng kể. Vị thế chiến lược quan trọng này giải thích phần nào cho việc NATO nhắm mắt làm ngơ trước việc Tổng thống Erdogan ủng hộ các nhóm dân quân thánh chiến và phe huynh đệ Hồi giáo tại Misrata và Tripoli ở Libya. Với NATO và Hoa Kỳ, việc Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào Libya sẽ giúp phá tan mưu đồ biến Libya của ông Haftar thành một chế độ dưới sự bảo hộ của Nga tại vùng Địa Trung Hải theo mô hình của Syria. Chính vì những tính toán này mà Mỹ và NATO để cho Thổ Nhĩ Kỳ gặm nhắm lãnh thổ Syria, Iraq và giờ là Libya mà không chút mảy may quan tâm đến hành động ngày càng độc tài chuyên chế của chính quyền Ankara. Một quan điểm đương nhiên đã không được Paris đồng chia sẻ khi tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ đang Syri hóa tình hình tại Libya. Chỉ có điều khi chiều chuộng Thổ Nhĩ Kỳ, liệu Washington và NATO có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ rơi vào tình cảnh nuôi ong tay áo? Chuyên gia Ariel Dessuyen cảnh báo NATO đang nhầm đối thủ. Thổ Nhĩ Kỳ mới thực sự là mối nguy hiểm cho an ninh Địa Trung Hải và châu Âu hơn là nước Nga. Ai cũng biết rằng khống chế được Libya, một lần nữa Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ được chiếc cổng di dân thứ hai, đóng mở theo ý muốn, đủ để làm áp lực với một Liên hiệp châu Âu thiếu đoàn kết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Tu Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Du lịch hậu COVID-19 mùa hè 2020, cuộc chiến của ngành du lịch Pháp và niềm hy vọng và lòng ái quốc của khách nội địa. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-Pierre Mas, Chủ tịch Tổ chức các công ty lữ hành. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là chủ đề theo dòng thời sự Biển Đông, kênh Ba Sĩ, điểm nóng mới cho cạnh tranh Trung Mỹ. Từ nhiều ngày qua, nhiều hoạt động quân sự của Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra trong một khu vực ít được biết đến ở Biển Đông, đó là kênh Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines. Tuy nhiên, dần dần khu vực này đang trở thành điểm chiến lược của cuộc đọ sức giữa hai cường quốc, khu vực mà giới phân tích nhận định sẽ là điểm nóng mới trong quan hệ giữa hai siêu cường thế giới.
Có vẻ như cuộc xung đột thương mại, những cáo buộc nhau về chuyện xử lý khủng hoảng y tế hay về Hồng Kông vẫn chưa đủ. Từ đầu tháng 7 đến giờ, các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc và Mỹ trong vùng Biển Đông đang càng khuấy động thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Chủ yếu các cuộc phô trương sức mạnh giữa hai cường quốc đang diễn ra trong một vùng biển hẹp ít được biết đến nhưng lại mang tính chiến lược với Trung Quốc, đó là kênh Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan và Philippines trong vùng Biển Đông. Rất hiếm khi thấy hai cường quốc cùng tiến hành các hoạt động quân sự trong vùng này. Helena Lagarda, chuyên gia về các vấn đề quốc phòng thuộc Viện Mercator Institute for China Study, một trung tâm tư vấn của Đức về Trung Quốc, ghi nhận trong cuộc phỏng vấn của France 24. Kênh Ba Sĩ là tuyến đường thủy nằm giữa đảo Yami của Philippines và đảo Lan của Đài Loan. Dòng biển này đang thành điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực Mỹ-Trung. Hành lang biển này sắp tới có thể sẽ là thùng thuốc súng trong cuộc cạnh tranh trên biển giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhận định trong số ra ngày 5 tháng 7 vừa qua. Không quân Mỹ đã xuất hiện hôm 4 tháng 7 và đã thực hiện các hoạt động trinh sát liên tục 13 ngày trong khu vực này. Tiếp đó, Washington đã điều hai tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan đi qua kênh này để hướng tới quần đảo Hoàng Sa ở phía Nam, hiện do Trung Quốc chiếm đóng nhưng Việt Nam đòi chủ quyền. Hoa Kỳ vẫn thường đưa tàu chiến đi vào các vùng biển đang có tranh chấp như vậy, nhật báo Mỹ New York Times nhắc lại. Nhưng đã 6 năm nay, Mỹ chưa hề điều cùng một lúc hai tàu sân bay vào vùng biển đang rất nóng vì các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Phó đô đốc George Witkoff, chỉ huy tàu sân bay Ronald Reagan, khẳng định với báo Wall Street Journal, mục đích là gửi đến các đối tác và đồng minh của chúng ta một thông điệp rõ ràng là chúng ta cam kết duy trì ổn định và an ninh trong vùng. Đó cũng là trực tiếp trả lời cho hoạt động của không quân Trung Quốc trong khu vực kênh Ba Sĩ trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận của South China Morning Post hồi cuối tháng 5, Trung Quốc đã điều hàng chục máy bay, trong đó có các máy bay ném bom bay lượn trên vùng trời không xa Đài Loan, khiến chính quyền Đài Bắc không khỏi lo ngại. 3 tuần sau đó, các chiến đấu cơ Trung Quốc lại áp sát một tàu tiếp dầu của Hải quân Mỹ được Không quân Mỹ hộ tống. Về mặt ngoại giao mà nói, đó là một hành vi nguy hiểm. Mục đích của nó là để đánh tín hiệu cho thấy Bắc Kinh biết họ đang ở đâu, ông Trang Trinh, cựu chỉ huy Hải quân Đài Loan, nhận định trên báo Financial Times.
Tiếp đó, Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ xung quanh quần đảo Hoàng Sa từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 7. Hoạt động quân sự này đã bị cả Việt Nam và Philippines chính thức phản đối. Từ nhiều năm nay, hai nước vẫn thường xuyên phản đối các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên nhiều khu vực ở Biển Đông.
Nếu như thời gian qua Trung Quốc tỏ ra phiêu lưu như vậy, có thể là họ định lợi dụng những vấn đề nội bộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giữa các vấn đề nội tình của nước Mỹ như Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích về vai trò cầm lái trong cuộc khủng hoảng y tế, các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát, kỳ thị chủng tộc và chiến dịch tranh cử Tổng thống đầy khó khăn. Chắc chắn Trung Quốc muốn hành động nhanh trong lúc mà Tổng thống đang phải bận bịu đối phó với tình hình xấu ở Mỹ, một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên khẳng định với tờ Wall Street Journal. Kênh ba sĩ dưới cái nhìn của Bắc Kinh là điểm tốt nhất để thử xác lập sự kiểm soát không phận trong vùng biển có nhiều tranh chấp này. Đó là nơi qua lại rất quan trọng phải kiểm soát vì nó chính là ranh giới trên biển giữa vùng Biển Đông với phần còn lại của Thái Bình Dương và nằm sát cạnh Đài Loan. Đó là vùng có nhiều thách thức ưu tiên đối với quân đội Trung Quốc, chuyên gia Elena Lagarde được chia sẻ ở trên nhận định.
Con đường hàng hải này cũng khiến Bắc Kinh lo lắng. Ngay từ những năm 1980, các chiến lược gia quân sự của Trung Quốc đã xác định đây là vấn đề đối với an ninh đất nước vì kênh Ba Sĩ nằm trên cái gọi là vành đai đảo đầu tiên.
Đó chính là biên giới tự nhiên hình thành từ chuỗi đảo trải dài từ quần đảo Kurin phía bắc Nhật Bản cho tới quần đảo Borneo, dài khoảng 6.200 km từ Bắc xuống Nam. Chính quyền Trung Quốc sợ rằng những mẫu đất trên dọc hàng rào đảo nằm giữa Đài Loan và Philippines bị các thế lực nước ngoài mà đứng đầu là Hoa Kỳ sử dụng làm các chốt chặn lối ra Thái Bình Dương hay thậm chí để làm bàn đạp tấn công Trung Quốc, theo phân tích của bà Elena Lagarde. Nhưng đó không chỉ là thách thức về quốc phòng đối với Trung Quốc. Dần dần Bắc Kinh ngày càng công khai xác nhận tham vọng trở thành cường quốc khu vực rồi đến toàn cầu. Các hòn đảo trong vành đai đầu tiên dọc kênh Ba Sĩ đã bắt đầu được Bắc Kinh chú trọng như một hậu cứ tiềm năng. Trang mạng chuyên về các vấn đề chính trị châu Á, The Diplomat nhấn mạnh, tiến hành các hoạt động quân sự tại vùng kênh Ba Sĩ đã trở thành vấn đề sống còn đối với Trung Quốc. Các hoạt động đó nhằm để cho Hải quân và Không quân Trung Quốc làm quen với hoạt động mà mục tiêu chính là mở rộng trường ảnh hưởng của Trung Quốc. Các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Mỹ trong những tuần qua ở khu vực kênh Ba Sĩ tạo thành một cuộc chiến giữa giao thông hào mà trong đó mỗi bên cố gắng ngăn chặn đối phương tiến thêm qua giới tuyến tự nhiên. Về bản chất, điều này không có gì là bất thường mà đã diễn ra hơn 5 năm nay rồi. Nhưng căng thẳng Trung Mỹ và cuộc khủng hoảng y tế hiện nay đã làm cho tình hình bùng lên mạnh hơn bao giờ hết. Trung Quốc triển khai những phương tiện lớn để cho thấy rằng dịch COVID-19 không làm họ quên đi các mục tiêu địa chính trị và để phát đi tín hiệu rằng quân đội của họ có khả năng tác chiến hoàn hảo. Chuyên gia Elian Lagarde nhận định, Hoa Kỳ không thể hành động trước việc phô trương sức mạnh của Trung Quốc, nhưng nguy cơ như Wall Street Journal nhấn mạnh đó là Tổng thống Donald Trump cũng giống như mọi chính khách khác trong thế tuyệt vọng có thể phản ứng thái quá và tạo ra rắc rối.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại hội nghị về chính sách an ninh khu vực ASEAN lần thứ 17, căng thẳng ở Biển Đông được nêu bật như thách thức hàng đầu đối với an ninh thế giới. Hoa Kỳ chính thức khởi động thủ tục rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Nước Đức đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Berlin muốn tập trung thúc đẩy cải cách quy chế nhập cư, tiếp nhận người tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ, vì sao khối NATO lại im lặng. Mục theo dòng thời sự, Biển Đông, kênh Ba Sĩ, điểm nóng mới cho cạnh tranh Trung Mỹ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tu Anh biên soạn.
Điểm báo.
Chính sách đàn áp của Trung Quốc tại Hồng Kông và nguy cơ chiến tranh lạnh Mỹ-Trung. Nhiệm vụ của chính phủ mới tại Pháp trong 2 năm còn lại của Tổng thống Macron là hai hồ sơ được bình luận rộng rãi trên các báo Pháp. Le Monde đặc biệt dành lời phê phán chế độ Tập Cận Bình cho hai nhà trí thức Trung Quốc, một người từ Paris.
Nội các mới khẳng định chiều hướng thiên hữu trong 2 năm còn lại trước khi bầu cử Tổng thống Pháp là tựa trang nhất của báo Le Monde. Thời sự châu Á của Nhật báo Độc Lập là Hứa Trương Nhuận, nhà trí thức dám thách thức Tập Cận Bình cho đến khi ông bị bắt. Báo Le Monde được tường thuật vì sao vị giáo sư luật của Đại học Thanh Hoa khả kính này lại bị Chủ tịch Trung Quốc xem như là chiếc gai trong mắt cần phải nhổ.
Trừng phạt bằng biện pháp cấm dạy dường như chưa đủ. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, 20 công an đến tận nhà riêng bắt giáo sư luật dẫn đi mất. Một trong các tội của giáo sư Hứa Trương Nhuận là viết bài kêu gọi Đảng Cộng sản phục hồi danh dự phong trào dân chủ Thiên An Môn. Nguyện vọng này bị xem là chống lại quan điểm chính thống, sử dụng quân đội đập tan một phong trào phản cách mạng là cần thiết. Lời kêu gọi này đã làm cho trường hợp Hứa Trương Nhuận nghiêm trọng hơn đối với chính quyền Trung Quốc. Tháng 4 2019, hàng trăm người gồm 300 giáo sư đại học tại chức hay về hưu cùng với sinh viên Đại học Thanh Hoa đã tổ chức một buổi lễ ủng hộ giáo sư Hứa Trương Nhuận và đồng ký một bản kiến nghị yêu cầu phục hồi chức năng dạy học cho ông. Những người tham dự được tuyên bố chúng tôi là Hứa Trương Nhuận. Thế rồi đến tháng 4 2020, trong bối cảnh đại dịch, Hứa Trương Nhuận đang bị quản thúc ra thêm một bài viết dài trên trang mạng với tiêu đề Báo động siêu vi, giận nhiều hơn sợ. Ông đã kích Đảng Cộng sản một cách hăng say và chua cay. Dịch siêu vi corona làm hiện rõ hạt nhân thối tha của chế độ. Biết trước, chính quyền không để yên, ông kết luận bài viết, tôi sẽ lãnh thêm trừng phạt mới và đây có thể là bài cuối cùng của tôi. Và Le Monde đã nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tròn 100 tuổi, nhưng hơn bao giờ hết, chưa đến lúc để bao dung những tiếng nói phản biện.
Trang ý kiến của báo Le Monde dành cho một nhà trí thức Trung Quốc khác, đó là nhà xã hội học Trương Luân, Đại học Sacripontoa. Ông là chủ biên của trang mạng Chinese Future, phân tích về tương lai Hồng Kông. Đạo luật an ninh của Trung Quốc bị tác giả gọi là bản án tử hình đối với một mô hình có 102 ở bán đảo Hồng Kông, mở đường cho một cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung.
Giáo sư Trương Luân dẫn chứng, trước hết trên trường quốc tế, Trung Quốc triển khai ảnh hưởng trong các định chế quốc tế bằng cách dựa vào các nhà nước du côn và những chính trị gia thân Bắc Kinh được Bắc Kinh tài trợ. Thái độ của Tổ chức Y tế Thế giới trong vụ COVID-19 là một thí dụ điển hình. Trước tình hình này thì phải làm gì? Theo ông, châu Âu hơn ai hết đã nếm qua kinh nghiệm 1930, liệu có can đảm và thông minh bảo vệ những giá trị của mình được kiến tạo và quảng bá khắp địa cầu hay không? Châu Âu đã từng biết tương lai sẽ ra sao nếu có một chế độ tham lam hung bạo muốn lấn chiếm lãnh thổ và quyền quản lý, nhân danh vinh quang dân tộc mà không bị các nền dân chủ khác cản trở và chống cự. Giáo sư Trương Luân kêu gọi Tây Phương, đây là lúc châu Âu phải chú tâm hỗ trợ dân Hồng Kông, bởi vì duy trì hòa bình, dân chủ và tự do đòi hỏi sự quan tâm của Tây Phương hơn bao giờ hết. Châu Âu không thể nhắm mắt làm ngơ như đã từng làm ngơ trước tình thế tương tự trong thập niên 1930, để rồi trước sau gì cũng lãnh hậu quả do thái độ bất động này. Châu Âu phải hăng hái hành động, không để cho trật tự thế giới thời hậu Covid bị ghi dấu bằng chiến thắng dễ dàng của một chế độ tân toàn trị, chế độ Trung Quốc. Cùng chủ đề, Liberation và Le Figaro thương xót cho Hồng Kông trong gọng kềm của Bắc Kinh. Nhật báo cánh tả nhấn mạnh đến đạo luật an ninh quốc gia, cho phép chính quyền diễn dịch sao cũng được. Le Figaro chi tiết hơn mô tả trường hợp sinh viên Hoàng Chí Phong. Các tác phẩm của anh ở thư viện bị rút khỏi kệ sách dành cho công chúng. Chính tựa sách của anh bị đưa vào danh sách cần kiểm kê xem có vi phạm luật chống ly khai hay không. Truyền hình nhà nước Hoa Lục quan hô quyết định của cơ quan dịch vụ văn hóa và giải trí Hồng Kông. Tuy nhiên, đâu phải chỉ có tác phẩm mang tính chính trị bị kiểm duyệt, một số sách giáo khoa cho học sinh cũng bị xem là thuốc độc. Nhật báo Thiên Hữu liệt kê một loạt mục tiêu của chiến dịch tiêu diệt tự do tại Hồng Kông. Trưởng đặc khu Lâm Trình Nguyệt Nga hù dọa những người bà gọi là phần tử cực đoan. Cảnh sát Hồng Kông được thêm thẩm quyền kiểm tra, kiểm duyệt rộng rãi. Bị động trước phong trào phản kháng, Tập Cận Bình phải dùng đến cây dù cui để trấn áp bán đảo ngỗ nghịch. Ngoại trưởng Mỹ không loại trừ khả năng đáp trả các biện pháp đàn áp tự do. Các tập đoàn công nghệ thông tin Hoa Kỳ như Google, Facebook, Twitter quyết định không hợp tác với chính quyền Hồng Kông. Cũng như nhận định của chuyên gia Trương Luân trên Le Monde, Nhật báo Le Figaro dự báo một cuộc chiến tranh lạnh công nghệ và ý thức hệ sẽ xảy ra tại Đông Á.
Vụ nổ bí ẩn tại Iran, quan hệ Mỹ-Mexico, bạn hay thù là các chủ đề thời sự quốc tế khác.
Nổ tại một cơ sở hạt nhân của Iran, dường như Israel là thủ phạm. Đó là nhận định của Le Monde, dựa theo tuyên bố của một chuyên gia tình báo ở Trung Đông với New York Times và của một cựu bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman. Theo nguồn tin này, thì có bàn tay của tình báo Mossad trong vụ tấn công bí ẩn làm cháy một phần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran vào ngày 2 tháng 7. Về chuyến công du của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tại Mỹ để gặp đồng nhiệm Donald Trump ký Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ, báo chí Pháp không hưởng ứng cho lắm. Liberation Thiên Tả và Le Figaro Thiên Hữu cùng một nhận định. Tổng thống Mexico mất nhiều hơn là được. Thế mà sau nhiều tháng dùng dằn, có lúc bảo là không có hộ chiếu, ông đã chọn Hoa Kỳ của Donald Trump thăm viếng đầu tiên. Quyết định như thế phản ánh thế yếu của Obrador. Về điểm này, Le Figaro giải thích, Trump và Obrador thật ra là hai kẻ thù ngoài mặt mà thôi. Bên trong họ hợp ý nhau lắm. Obrador tự cho là theo phe tả xã hội, chống giới đại chủ nhân và tư bản chủ nghĩa, ít ra là trên lý thuyết. Trump là doanh nhân đắc cử với lá phiếu bài ngoại chống di dân. Trên thực tế, hai người có nhiều điểm giống nhau trong đường lối cầm quyền. Ý thức hệ tùy nghi, chống tầng lớp chính trị gia chuyên nghiệp, xem thường đối trọng chính trị và có cùng lập trường bảo hộ mùa dịch. Chuyện sinh tử của Mexico giờ đây phải tạo không khí hòa bình với Mỹ để được đầu tư dồi dào, hầu đối phó với hệ quả của đại dịch COVID đang làm kinh tế quốc gia suy thoái.
Siêu vi và kinh tế, Nhật báo La Khoa đưa hai tựa lớn, siêu vi vẫn lây lan, bị khống chế ở châu Âu, COVID-19 hoành hành ở các châu lục khác. Còn báo Lezico chú ý đến một số diễn biến tâm lý trong giới tài chính Mỹ. Wall Street chuẩn bị thời kỳ hậu Donald Trump, vì thời thế có vẻ thuận lợi cho ông Joe Biden.
Về thương mại, Lezico cho biết thêm, xe hơi động cơ điện của Trung Quốc đổ bộ vào châu Âu. Highways, một trong ba hãng tiên phong quảng cáo như sau. Cùng kích thước, xe Trung Quốc rẻ hơn Audi và Mercedes. Rẻ hơn có nghĩa là khoảng 30.000 euro. Tại Pháp, dịch corona không làm cho giới chủ nhân xí nghiệp bi quan. Theo thăm dò ý kiến, đa số doanh nhân Pháp cho rằng COVID-19 là cơ hội để châu Âu cải tiến khả năng cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc. Tại Pháp, tân chính phủ tiến về hướng phục hưng kinh tế, đó là nhận định của Lezeco. Trong cuộc họp đầu tiên với tân nội các, Tổng thống Macron một lần nữa cam kết thay đổi sâu rộng phương pháp điều hành nhà nước. Trong khi Bộ trưởng Tài chính và Phục hưng Kinh tế Bruno Le Maire khẳng định không thể phục hưng nền công nghiệp nếu không giảm thuế sản xuất, chính phủ mới không quên trấn an xoa dịu các cơn sóng ngầm xã hội. Thủ tướng Jean Castex thông báo sẽ chi 7,5 tỷ euro cải thiện lương bổng nhân viên bệnh viện. La Khoa nhắc nhở, đừng quên mô hình bệnh viện chữa trị miễn phí của chúng ta. Đến đây xin kết thúc một điểm báo hôm nay với kết quả tú tài 2020, năm thí sinh trúng mùa. Bắc 2020 thành công lịch sử, nhưng không phải là chuyện bất ngờ, theo Liberation và Le Figaro. 91,5% trong số 740.000 học sinh lớp 12, tức 9 trên 10, được chấm đầu tú tài. Trong bối cảnh học đường bị phong tỏa vì đại dịch, thi cử bị hủy bỏ thay thế bằng điểm khảo sát định kỳ trong hai quý đầu năm, và nỗ lực cá nhân ở quý 3, ban giáo sư và hội đồng giám khảo đã tỏ ra bao dung. Tỷ lệ này còn tăng thêm khi có kết quả thí sinh thiếu điểm thi xong phần vấn đáp.
Vừa rồi là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Du lịch hậu COVID-19 mùa hè năm 2020, cuộc chiến của ngành du lịch Pháp và niềm hy vọng vào lòng ái quốc của khách nội địa. Thủy Dương phỏng vấn ông Jean-Pierre Mas, Chủ tịch Tổ chức các công ty lữ hành Pháp.
Tạp chí xã hội. Thưa quý vị, sau những tháng ngày bị phong tỏa bí bách, kỳ nghỉ hè năm nay được nhiều người dân Pháp ngóng chờ. Được thảnh thơi tắm nắng ở bãi biển, đùa giỡn với sóng biển, nghỉ ngơi ở miền thôn quê hay vùng núi vắng vẻ, thoáng mát, hít thở không khí trong lành là mơ ước của biết bao người. Còn đối với ngành du lịch Pháp, mùa hè năm nay họ bước vào một cuộc chiến đầy khó khăn để thu hút khách trong bối cảnh vừa trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Năm 2019, có tới 9 triệu du khách Pháp, tương đương với gần 7% dân số, ra nước ngoài nghỉ hè. Nhưng năm nay, cho đến giờ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang rất phức tạp, khó lường, hàng không quốc tế vẫn chưa vận hành bình thường trở lại. Chính phủ Pháp rất nhiều lần khuyên người dân nên đi nghỉ hè trong nước, vừa để đảm bảo an toàn, vừa để thể hiện tinh thần ái quốc về du lịch. Đây là một cơ hội, nhưng cũng là một thử thách cho ngành du lịch Pháp, bởi họ đang phải cạnh tranh với nhiều cường quốc du lịch đối thủ khác ở Nam Âu như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Những nước được tự nhiên ưu đãi thời tiết tươi đẹp, nhiều bãi biển, giá cả sinh hoạt lại không quá đắt đỏ. Cuộc ganh đua giành khách giữa các nước được dự báo diễn ra gay gắt đến mức báo chí Pháp gọi đây là một cuộc chiến du lịch. Nước nào cũng sẽ tìm đủ mọi cách để níu kéo khách nội địa và vẫy gọi khách từ các nước láng giềng, trong khi du khách phương xa như châu Á, nhất là khách Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và khách từ châu Mỹ. Đặc biệt là người Hoa Kỳ, tâm dịch COVID-19 sẽ chưa sớm có thể trở lại châu Âu. Còn ngay trong nước Pháp, nhiều người cũng lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến giữa các vùng lãnh thổ. Một mối lo khác sau cuộc khủng hoảng là nhiều người lâm cảnh thất nghiệp, nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn về kinh tế. Họ sẽ không còn tâm trí nào nghĩ đến du lịch, nghỉ dưỡng. Điều quan trọng trước hết đối với những người này là có thu nhập để ổn định lại cuộc sống, chứ không phải tận hưởng kỳ nghỉ hè. Năm nay, nước Pháp chính thức bước vào kỳ nghỉ hè vào ngày 6 tháng 7. Nhân dịp này, vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, RFI Việt ngữ có dịp trò chuyện với ông Jean-Pierre Mas, chủ tịch tổ chức các công ty lữ hành, để tìm hiểu thêm về ý định đi nghỉ hè của người Pháp, cũng như công tác chuẩn bị của ngành du lịch trong nước. Thưa ông, Liên hiệp các công ty du lịch đã thực hiện một cuộc khảo sát về ý định đi nghỉ hè của người dân Pháp. Ông có thể cho biết về kết quả được hay không ạ?
Chúng tôi đã đặt cơ quan nghiên cứu và tư vấn BVA tiến hành một cuộc khảo sát về ý định đi nghỉ hè của người Pháp. Năm nào thì chúng tôi cũng cho tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến như thế này trong cùng một thời kỳ. Năm nay khi đợt phong tỏa chấm dứt, số người nói muốn đi nghỉ hè cao hơn so với mọi năm, 59%. Tức là cứ 10 người được hỏi thì có đến gần 6 người có ý định đi nghỉ hè vào tháng 7 hoặc tháng 8. Bình thường thì tỷ lệ này là 55%. Sự khác biệt so với các năm trước là trong số những người có ý định đi nghỉ hè thì có tới 9 trên 10 người muốn có kỳ nghỉ hè tại Pháp. Bình thường thì số người muốn nghỉ hè tại Pháp chỉ là 60%. 40% còn lại muốn đi nghỉ hè ở nước ngoài. Như vậy là nghỉ hè tại Pháp đang là một xu hướng diễn ra mạnh mẽ. Vậy những người đi nghỉ hè ở Pháp họ muốn đi đâu? Chúng tôi từng nghĩ rằng mọi người muốn đến những vùng đất rộng rãi và họ sẽ ưu tiên chọn đi nghỉ ở nông thôn hay vùng núi. Nhưng không phải vậy, cũng giống như mọi năm, đi nghỉ hè ở vùng biển được mọi người ưu tiên lựa chọn. Chính xác là 54% số người định đi nghỉ hè ở Pháp nói rằng họ sẽ đi đến nơi có biển.
Chính quyền Pháp và nhà chức trách các vùng lãnh thổ đã có những hành động gì để khuyến khích người dân ở lại trong nước vào mùa hè năm nay?
Le gouvernement a beaucoup communiqué.
Chính phủ đã nói nhiều về chuyện này. Tổng thống, thủ tướng rồi quốc vụ khanh đặc trách về du lịch của Pháp, ông Jean-Baptiste Lemoyne, đã có nhiều trao đổi về cách thể hiện lòng yêu nước qua việc đi nghỉ hè ở Pháp để cứu vãn nền kinh tế du lịch, ngành khách sạn, nhà hàng, các khu cắm trại, các khu nhà cho thuê phục vụ du lịch trong mùa hè này. Bởi vì năm nay sẽ có ít khách du lịch ngoại quốc hơn là mọi năm. Đó là điều đầu tiên. Tôi muốn nói rằng đây là câu chuyện chính trị. Nhưng bên cạnh đó, các vùng, đôi khi là các tỉnh, cũng đã đầu tư rất mạnh. Họ đã làm tất cả để người dân sinh sống trong vùng, đi nghỉ hè ngay trong vùng và thu hút người dân từ các vùng khác đến địa phương mình. Chúng tôi đang chứng kiến một kiểu ganh đua nhau giữa các địa phương để níu chân du khách Pháp ở lại thăm thú nước Pháp và thu hút họ đến vùng này hay vùng kia. Dường như mọi người đang trong một cuộc chiến kinh tế, bởi vì Tây Ban Nha cũng làm điều tương tự. Bồ Đào Nha, Đức và Ý cũng làm giống như vậy. Các vùng đã đầu tư hoặc thông qua việc ủng hộ các dự án về các kỳ nghỉ, công tác tổ chức các kỳ nghỉ hoặc thông qua hoạt động tài trợ với rất nhiều loại séc chuyên dùng trong các kỳ nghỉ hè hay séc du lịch, hoặc là với các chiến dịch truyền thông để thúc đẩy người Pháp đi du lịch, thăm thú các vùng lãnh thổ nội địa.
Vậy còn về phía ngành du lịch Pháp, ông có thể nói thêm về các chiến dịch thu hút khách của các công ty lữ hành, các nhà làm du lịch Pháp được không ạ?
Có rất nhiều hoạt động chiến dịch đặc biệt nhắm tới các mạng xã hội để níu chân người Pháp ở lại nghỉ hè trong nước. Chương trình Je vous dis la France do tạp chí chuyên ngành du lịch Tourmag đã làm lan tỏa tại Pháp, hashtag Partez en France, hãy đi nghỉ tại nước Pháp. Còn tổ chức Les Entreprises du Voyage, tức tổ chức các công ty lữ hành của chúng tôi, đã có một chiến dịch tuyên truyền trên các mạng xã hội và thông qua những người có ảnh hưởng tạo cảm hứng trên các mạng xã hội. Chiến dịch có tên là Tous vos envies de France sont dans vos agences de voyage, tạm dịch là tất cả những gì bạn muốn ở nước Pháp đều có ở các công ty du lịch. Cơ quan phát triển du lịch Pháp Atout France cũng có chiến dịch thúc đẩy người Pháp đi du lịch trong nước và thu hút người nước ngoài đến Pháp. Như vậy là có rất nhiều sự đầu tư và các mạng xã hội được sử dụng nhiều, rất nhiều, bởi vì chúng tôi hiểu rõ là các chiến dịch của chúng tôi cần có nhiều tương tác phản ứng, trong khi chiến dịch thông tin chẳng hạn như qua đài phát thanh thì lại không được hiệu quả lắm trong việc tạo ra khả năng phản ứng tương tác như trên các mạng xã hội.
Trong thời gian qua, các công ty lữ hành có thấy có thêm nhiều khách đăng ký đi nghỉ hè hay không?
Câu trả lời là có. Chúng tôi không chỉ thấy số khách đặt chuyến đi nghỉ hè tăng, mà còn thấy các công ty du lịch thiết kế các chuyến đi với những hoạt động mà mọi năm họ không làm. Bởi vì thường thì họ hướng đến các kỳ nghỉ hè ở nước ngoài. Năm nay vì sẽ chỉ có ít du khách ngoại quốc do biên giới vẫn đóng. Còn người Pháp thì chỉ có thể đi du lịch châu Âu, nên các công ty lữ hành bắt đầu hướng đến nước Pháp, đến du lịch sinh thái. Chúng tôi biết rất nhiều trường hợp như thế. Chẳng hạn một công ty du lịch có tên là Dentour ở vùng Bretagne đã gợi ý kỳ nghỉ ở quanh Pornichet với nhiều hoạt động khám phá rất độc đáo. Tương tự như vậy, ở vùng Bordeaux, du khách được tham gia sản xuất loại rượu vang của riêng họ. Những đề xuất gợi ý dịch vụ kiểu như vậy của các công ty lữ hành là rất nhiều. Các công ty lữ hành có nhiều sáng kiến để cho thấy họ đang hiện diện, để cho thấy là họ có tồn tại và đã sẵn sàng để đón khách Pháp ngay tại nước Pháp.
Vậy theo ông, giá cả dịch vụ, chi phí du lịch năm nay ở các công ty du lịch có tăng hay không ạ?
La réponse est non. Aujourd'hui, dans le domaine marchand,
c'est-à-dire... Câu trả lời là không. Hiện nay trong lĩnh vực hàng hóa, tức là lĩnh vực khách sạn, khu cắm trại, nhà trọ du lịch, thì giá cả không tăng, không nhúc nhích chút nào. Trái lại, các cá nhân cho thuê nhà riêng, biệt thự có bể bơi ở ven bờ biển thì lại rất cơ hội. Trong lĩnh vực thương mại hợp tác, các dịch vụ như cho thuê nhà trọ du lịch như Airbnb, Apritel rất cơ hội và nâng giá với lập luận kiểu như nhu cầu sẽ tăng mạnh nên tôi sẽ tăng giá để tranh thủ kiếm thêm một chút từ việc cho thuê biệt thự.
Ngành du lịch Pháp năm nay đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Vậy theo ông, thách thức đặt ra trong ngành trong thời gian tới đây là gì?
Nos enjeux, un, c'est de résister. Deux, c'est...
Về các thách thức của chúng tôi, thứ nhất là phải làm thế nào để trụ vững được. Thứ hai là thích nghi với việc du khách sẽ thay đổi phương thức tiêu dùng. Ngay cả là nếu như không phải là chúng ta đang sống trong một thế giới hậu khủng hoảng y tế, thì cũng vẫn có những thay đổi về tập quán. Cuộc khủng hoảng y tế đã khiến mọi người hướng đến kỹ thuật số để tránh hình thức tiếp xúc trực tiếp trong các hoạt động trong đời sống thường nhật. Điều này không phải là không có hệ quả đối với phương thức vận hành của ngành du lịch. Vì thế trên cương vị là chủ tịch tổ chức các công ty lữ hành, mục tiêu của tôi là đẩy nhanh việc số hóa lĩnh vực này, đảm bảo là các công ty lữ hành và các nhà làm du lịch vừa hiện diện tại cơ sở trong các khu phố để làm khách hàng cảm thấy yên tâm, để vừa hiện diện trên mạng Internet để thường xuyên duy trì giao tiếp với du khách.
Vâng, Khai Phi xin chân thành cảm ơn ông Jean-Pierre Mas đã trả lời phỏng vấn của đài.
Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề cuộc chiến của ngành du lịch Pháp hậu COVID-19. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Ấn Độ đòi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo độc lập Patrick de Jacolo, nguyên thông tin viên của Nhật báo Kinh tế Lezeco tại New Delhi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Dùng đòn kinh tế để trả đũa Bắc Kinh sau xung đột ở biên giới Ấn Trung là một bàn thua được báo trước đối với chính quyền New Delhi. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận định của nhà báo Patrick de Jacquelot, nguyên là phóng viên của Nhật báo Kinh tế Lezeco tại Ấn Độ, về chính sách vận động quần chúng tuyên chiến với hàng Made in China. Chỉ vài giờ sau xung đột ở biên giới Ấn Trung trong vùng thung lũng Ladakh trên dãy Himalaya, đã rộ lên những lời kêu gọi tẩy chay các công ty cũng như là hàng của Trung Quốc, rồi lời nói đi đôi với hành động. Hình ảnh một cư dân tại bang Gujarat liệng màn hình Made in China qua cửa sổ đã được truyền thông Ấn Độ loan tải rộng rãi ra khắp thế giới. Tại thủ đô New Delhi, một quan chức địa phương trên mạng xã hội WhatsApp tuyên chiến với những sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Một viên tướng về hưu xem việc tẩy chay hàng Trung Quốc là một hình thức đấu tranh, là hình thức cụ thể nhất để tấn công vào cột sống của nước láng giềng sát cạnh, muốn xâm lấn lãnh thổ của Ấn Độ. Về mặt chính thức, thì 2 tuần sau đụng độ đẫm máu trên dãy Himalaya, New Delhi đã tìm nhiều cách để trả đũa Bắc Kinh. Biện pháp thứ nhất là ban hành lệnh cấm người dân Ấn Độ sử dụng 59 ứng dụng do các tập đoàn Trung Quốc cung cấp, trong lúc mà 65% điện thoại di động đang lưu hành tại quốc gia Nam Á này đều mang nhãn hiệu Trung Quốc. Chỉ riêng có ứng dụng chia sẻ video TikTok cũng của Trung Quốc đang thu hút đến 120 triệu thanh niên Ấn Độ, và đây cũng là thị trường lớn nhất của TikTok ở ngoài Hoa Lục. Kế tới là việc tăng cường các hàng rào quan thuế nhắm vào khoảng 300 mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Chính quyền Modi cũng đã mạnh mẽ khuyến khích các cơ quan nhà nước giảm mức độ lệ thuộc vào hàng của Trung Quốc. Cổng mua bán trên mạng Government eMarket trực thuộc chính quyền cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp phải ghi rõ xuất xứ của những mặt hàng bán ra tại địa chỉ này. Gần như cùng lúc, New Delhi đã tăng tốc thắt chặt luật đầu tư nước ngoài mà chủ yếu là nhằm cản đường các nhà đầu tư Trung Quốc muốn mở rộng thêm địa bàn tại xứ sở Bollywood. Cũng chính quyền của Thủ tướng Modi đã kêu gọi các tập đoàn viễn thông Ấn Độ tránh mua trang thiết bị của Huawei. Một phương tiện khác nữa cho phép Ấn Độ chọc gậy bánh xe nước láng giềng sát cạnh là kéo dài các thủ tục hành chính ở hải quan mỗi khi hàng của Trung Quốc cần cập những bến cảng Ấn Độ trước khi hàng được chuyển đi tiếp sang một quốc gia thứ ba. Vậy câu hỏi đặt ra, liệu rằng Ấn Độ có đủ sức dùng đòn kinh tế để trả đũa vụ giao tranh đẫm máu cướp đi sinh mạng 20 quân nhân Ấn Độ ở đường biên giới chung giữa hai nước hay không? RFI đã đặt câu hỏi với nhà báo độc lập Patrick de Jacquelot của báo Asialist, và ông cũng đã từng là thông tín viên thường trực của Nhật báo Kinh tế Leseco tại New Delhi trong nhiều năm. Patrick de Jacquelot trả lời.
Le commerce extérieur entre l'Inde et la Chine se compose l'année dernière.
Trao đổi mậu dịch Ấn Trung cho đến năm ngoái là như sau. Ấn Độ xuất khẩu 16,3 tỷ đô la sang Trung Quốc và mua vào 65,3 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Như vậy, Ấn Độ bị thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc gần 50 tỷ đô la, và đó là một số tiền rất lớn. Nhìn qua có vẻ như là việc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc có hại cho phía Bắc Kinh. Sự thật hoàn toàn trái ngược lại, bởi vì 14% hàng của Ấn Độ làm ra là để bán cho Trung Quốc. Trong chiều ngược lại, thì Ấn Độ chỉ chiếm có từ 1 cho đến 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Thành thử Ấn Độ có tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đi chăng nữa, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc không hề hấn gì cả, bởi thị trường Ấn Độ không chiếm một vị trí quá lớn trong số những khách hàng của Trung Quốc.
Trung Quốc là đối tác thương mại thứ nhì của Ấn Độ, chỉ thua có Hoa Kỳ. Đồng thời thì Ấn Độ và Trung Quốc là hai mắt xích quan trọng trong dây chuyền cung ứng của toàn cầu. Về thương mại, hai nước đông dân nhất địa cầu này rất cần lẫn nhau. Vậy một cách cụ thể, về mặt cơ cấu, đôi bên trao đổi với nhau những gì? Patrick de Jacquelot đi sâu thêm vào chi tiết.
On peut dire que l'Inde vend à la Chine des matières premières, du minerai de fer, etc.
Có thể nói Ấn Độ chủ yếu bán nguyên liệu cho Trung Quốc và mua vào những mặt hàng với trị giá gia tăng. Ví dụ như là bán sắt cho Trung Quốc, nhưng mua vào thép, mua vào đồ điện, máy móc, vi tính, v.v. do Trung Quốc làm ra. Những mặt hàng đó là tối cần thiết cho đời sống hàng ngày của mỗi người dân Ấn Độ. Trong lĩnh vực công nghệ cao, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ. 80% trang thiết bị năng lượng mặt trời của Ấn Độ do mua từ Trung Quốc. 40% trang thiết bị điện tử của Ấn Độ nhập từ Trung Quốc, và ngành công nghiệp xe hơi Ấn Độ lệ thuộc đến 25% vào phụ tùng của Trung Quốc. Nói cách khác, cho dù đây là một ngành công nghiệp mũi nhọn tại Ấn Độ, nhưng nếu không có Trung Quốc thì sẽ không có xe hơi Ấn Độ.
Theo quan điểm của nhà báo Jacquelot, kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc chỉ nhằm mục đích xoa dịu công luận Ấn Độ phẫn nộ vì cái chết của 20 người lính ở biên giới Ấn Trung. Ông giải thích tiếp.
D'ailleurs, c'est quand même très intéressant de voir que depuis l'annonce principe d'un boycott des achats.
Chẳng vậy mà từ khi New Delhi kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, chỉ trong vòn vẹn khoảng 10 ngày, chính phủ đã 2 lần nới lỏng biện pháp trả đũa Bắc Kinh gây hấn ở biên giới Ấn Trung. Hôm 30 tháng 6, chính quyền Ấn Độ đã nới lỏng các biện pháp cấm vận nhắm vào các sản phẩm cần thiết nhất trong ngành dược phẩm. Tuy rằng đây là một công nghệ xuất khẩu quan trọng của Ấn Độ, nhưng các hãng dược phẩm Ấn Độ lại lệ thuộc đến 60% vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng một ngày, New Delhi cũng đã rút lại biện pháp đòi trừng phạt các tập đoàn nước ngoài hiện diện tại Ấn Độ làm ăn với Trung Quốc. Các tên tuổi như Samsung, Honda hay Toyota bị đưa vào danh sách này, nhưng trừng phạt các tập đoàn nói trên thì chính nền công nghiệp của Ấn Độ cũng bị thiệt hại trước hết.
Từ công nghệ cao cho đến dược phẩm và ngay cả những mặt hàng điện tử thông dụng nhất hay xét dưới khía cạnh đầu tư nước ngoài thì Ấn Độ đều lệ thuộc vào hàng, vào tư bản của Trung Quốc. Nhà báo Patrick de Jacquelot nhấn mạnh, kinh tế không là yếu tố gây căng thẳng giữa New Delhi với Bắc Kinh, xung đột giữa hai ông khổng lồ châu Á này nằm ở vế ngoại giao và tranh chấp lãnh thổ.
La question essentielle dans tout ça, c'est pas les échanges entre les deux pays, c'est le problème frontalier entre les deux pays et les relations diplomatiques entre l'Inde et la Chine.
Vấn đề cốt lõi không nằm trong địa hạt kinh tế, mà xung đột Ấn Trung thuộc về phạm trù ngoại giao và nhất là tranh chấp biên giới. Ấn Độ và Trung Quốc hoàn toàn không có tranh chấp về kinh tế hay thương mại. Nếu như trong những ngày sắp tới, New Delhi và Bắc Kinh thu xếp được với nhau để làm dịu tình hình, thì sẽ không còn mấy ai chú ý tới kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc nữa. Bằng không thì Ấn Độ bắt buộc phải cứng giọng hơn nữa. Nhưng như tôi vừa trình bày, khả năng hành động của New Delhi về mặt này là rất hạn hẹp. Về mặt kinh tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang cần lẫn nhau. Ấn Độ cần hàng của Trung Quốc, còn với Bắc Kinh, Ấn Độ là một thị trường đầy tiềm năng, không thể bỏ qua.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975, máu lại đổ vì xung đột ở đường biên giới, nhưng căng thẳng Ấn Trung từ hơn 50 năm qua vẫn âm ỉ, tình hình đã căng thêm trở lại từ đầu tháng 5 năm nay và đỉnh điểm là cột mốc đêm 15 dạng 16 tháng 6 khi mà hàng trăm binh lính đôi bên lao vào một trận giáp lá cà. Chuyên gia quân sự Abhijit Iyer Mitra thuộc Viện Nghiên cứu về Hòa bình và các xung đột IPCS của Ấn Độ lưu ý tình hình tại biên giới Ấn Trung đã nóng lên đúng vào lúc mà New Delhi vừa cấp giấy phép cho một tập đoàn của Úc để khoan 3 đường hầm lớn trong khu vực thung lũng Ladakh, đồng thời thì chính quyền cũng đã bật đèn xanh cho một loạt các dự án xây dựng 61 trục lộ dài tổng cộng hơn 3.300 cây số dọc theo đường biên giới Ấn Trung. Tất cả các dự án đó cho phép Ấn Độ mở rộng cơ sở hạ tầng tại một vùng lãnh thổ mang tính chiến lược này đối với Bắc Kinh. Đành rằng Ấn Độ và Trung Quốc không có hiềm khích về kinh tế hay thương mại, thế nhưng chiến lược của New Delhi phát triển vùng thung lũng Ladakh tại một địa điểm nhạy cảm trên dãy Himalaya phần nào châm ngòi cho xung đột đẫm máu hôm 15 tháng 6 vừa qua. Vấn đề còn lại là đôi bên liệu sẽ có dừng lại đúng lúc trước khi bước qua làn danh đỏ của một sự can thiệp về quân sự hay không?
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tại hội nghị về chính sách an ninh khu vực ASEAN lần thứ 17, căng thẳng ở Biển Đông được nêu bật như thách thức hàng đầu đối với an ninh toàn cầu. Hoa Kỳ chính thức khởi động thủ tục rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Nước Đức đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Berlin muốn tập trung thúc đẩy cải cách quy chế nhập cư, tiếp nhận người tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ, vì sao khối NATO lại im lặng. Đề tài theo dòng thời sự, Biển Đông kênh Ba Sĩ, điểm nóng mới cho cạnh tranh Trung Mỹ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Ankara chơi trò nguy hiểm hay nước cờ sai của Pháp tại Libya, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.